Hồng Liên Bảo Giám, chương 1251, Võ Thần Che Chở 2, gocchuyenaudio.com, Bạch Hồ trọng kỵ của Tô Kính tăng tốc lướt qua chiến xa bộ binh, xông về phía cửa thành. Trên tường thành có vô số mũi tên bắn về phía Bạch Hồ trọng kỵ, Bạch Hồ trọng kỵ không thèm để ý. Thi thoảng trọng tiễn bắn xuyên qua khôi giáp của Bạch Hồ trọng kỵ, thế nhưng cũng bị Bạch Hồ trọng kỵ tiện tay bẻ gãy mũi tên, lại tiếp tục xung phong như cũ. Ở cửa thành nhất thời có chút hỗn loạn. Bên trong cửa thành cũng không có kiến tạo rào chắn, Bạch Hồ trọng kỵ và bộ binh của đối phương trộn lẫn vào một chỗ cưỡng ép xâm nhập. Bên trong thành có tiếp ứng, thế nhưng cũng không có dự liệu được bên Tô Kính chỉ có một chi kỵ binh 1.000 người mà lại dám xâm nhập vào bên trong. Một lượng lớn bộ binh bị ngăn chặn lại ở ngoài thành. Bên trong Bạch Hồ trọng kỵ có hơn 10 người ở cửa thành cản đường đi, hơn nữa còn dùng binh khí phá vỡ cửa thành còn chưa khép lại. Không ngừng công kích cho đến lúc phá hủy được cửa thành thì mới thôi. Phía sau xuất hiện một chiếc chiến xa cỡ lớn, chiếc chiến xa này tiến tới gần Thải Thạch Thành. Bên trên chiến xa có 12 cái trống trận đồng thời đánh vang, cả lục đạo thần binh quân, chiến ý sôi trào, tốc độ xung kích bỗng nhiên tăng mạnh. 40 chiếc chiến xa xếp thành một hàng, ở phía trước chiến xa các luyện khí sĩ liên thủ phóng ra một đạo thuật. Chỉ thấy đất đai dâng lên, dán sát vào tường thành tạo thành một cái sườn dốc cực lớn. Sau đó chiến xa lập tức dẫn dắt các kỵ binh từ sườn dốc xông lên. Phi Vân Nham cẩn thận tiến tới, khi nhích tới gần thành thị mới bắt đầu thả ma tượng xuống dưới. Đồng thời còn có linh tinh đạo binh cũng được thả xuống. Sau khi khôi lỗi chiến xa xông lên tường thành cũng không có dừng lại mà bắt đầu bắn một vòng kim trúc phong bạo sang hai bên. Lúc này mới trực tiếp vọt xuống dưới. Khôi lỗi cỡ lớn ở hai bên chiến xa làm động tác nhảy một cái. Chiến xa lập tức rơi xuống đất, tiếng va chạm vang vọng không ngừng. Trên mặt đất đám bộ binh cố gắng ngăn cản lập tức bị đè chết, không biết có tới mấy trăm người. Trên 40 chiếc chiến xa quang mang phù văn của đạo môn lập lòe, trong nháy mắt đã chữa trị thương tổn từ cú nhảy vừa rồi. Độ cao của Ường Thành ước chừng hơn 10 trượng, kỵ binh theo đuôi chiến xa cũng không dám nhảy xuống. Bọn họ theo đường nhỏ xung kích xuống phía dưới, mà sau khi chiến xa bay qua tường thành, lại bắt đầu chi viện hỏa lực cho các kỵ binh đang xông lên. Lúc này, có ai còn lo lắng tới Bạch Hồ trọng kỵ ở gần cửa thành nửa chữ? Tường thành thất thủ một cách quỷ dị, hiện tại khắp nơi ở trên tường thành đều là kỵ binh của Đông Tần. Bên trong các kỵ binh còn có mấy chục ma tượng lẫn lộn. Mà bản thân ma tượng có khả năng đối với cường giả mà nói cũng không coi là thứ khó đối phó vào đâu. Bởi vì cường giả cảnh giới kim đan có thể dùng đạo thuật đem dễ dàng phá hủy được ma tượng. Thế nhưng đối với binh lính mà nói, ma tượng có lực lượng khổng lồ chính là vũ khí mạnh mẽ nhất. Những ma tượng này dùng binh khí dài quét ngang ở trên tường. Các binh sĩ của Thải Thạch Thành không có cách nào tránh né được. Khi dùng thuẫn để ngăn cản thì cũng sẽ trực tiếp bị ma tượng đẩy xuống khỏi tường thành. Từ độ cao vài chục trượng rớt xuống, cho dù là binh sĩ tiên thiên kỳ cũng sẽ bị trọng thương. Không phải trên khôi giáp của tất cả binh lính đều có thần văn giăng đầy, lực phòng hộ kinh người. Đại đa số binh sĩ đều, gocchuyenaudio.com, mặc trọng giáp bình thường, ký hiệu thần văn cũng chỉ cung cấp lực phòng hộ trong nháy mắt mà thôi. Cũng không có chức năng bảo hộ binh lính khi từ trên cao ngã xuống dưới. Trường của kỵ binh vung vây, bay múa ở trên tường thành ép vô số quân địch xuống tường thành. Sau đó bản thân mình cũng theo đường mòn lao xuống dưới. Các bộ binh ở phía sau cũng theo sườn dốc mà đi lên tường thành. Những bộ binh này, khi công thành trăm người tạo thành một trận pháp dưới sự xuất lĩnh của kỳ chính tạo thành 10 đội ngũ tiểu kỳ. Thấy tường thành đã bị quân đội của mình dễ dàng đột phá, Tô Kính thúc giục chiến xa bay lên. Sau đó lại phân phó Phi Vân Nham đi theo, không ngừng công kích từ phía xa. Khắp nơi bên trong thành đều là khói độc, cho dù quân đội của Tô Kính có bảo hộ thì cũng không thể nào thâm nhập vào trong được. Bọn họ chỉ cướp lấy khực ở gần tường thành là được, sau đó công trình doanh thừa cơ hội này bắt đầu khống chế chiến xa bay qua tường thành. Sau đó bắt đầu trồng thực vật đặc chủng ở bên trong thành thị này. Đây mới là mấu chốt, những thực vật này đều có thể hấp thụ độc tố. Nơi nào có độc tố thì nó sẽ sinh trưởng rất nhanh, nhất nhiều chỉ một canh giờ là đã có thể tạo thành lực lượng chiến đấu rồi. Mắt thấy quang mang từ trong thần điện ở hạch tâm thành thị lại một lần nữa khuếch trương, Tô Kính lập tức đoán được thần quan của địch nhân đã câu thông thành công với võ thần. Vì vậy thần điện Thải Thạch Thành này sẽ rất khó có thể đánh hạ được. Bất quá cũng không quan trọng, bởi vì hắn đã chuẩn bị ngũ hành đại pháo. Chỉ cần võ thần không hàng lâm, muốn phá hủy tòa thần điện này vẫn là chuyện rất là dễ dàng a. Biện pháp giải quyết duy nhất của địch nhân chính là giết đi ra bên ngoài, tìm kiếm lực lượng đỉnh phong ở bên Tô Kính rồi quyết đấu mà thôi. Sau khi bên Tô Kính đột phá, bên Vô Ưu công chúa mới bắt đầu phát động công kích. Liệt Dương thần hoàng quân cũng đã bay qua tường thành, không để ý đến cửa thành mà thu lại công trình doanh cùng với các thực vật đặc chủng ở gần cửa thành. Xa binh và kỵ binh ở sát tường thành để bảo vệ công trình doanh ở chung quanh. Động tác của Tô Kính đã hoàn toàn vượt ra ngoài dự liệu của quân đội hoàng thất. Quân đội hoàng thất lúc này vẫn còn đang tập trung ở trung tâm thành thị. Ở vòng ngoài đều là quân đội quý tộc, bởi vì đã tổn thất 8.000 kỵ binh cho nên quân đội quý tộc cũng không dám có ý kiến gì, cũng không có cách nào ý kiến được. Bởi vì tới bây giờ bọn họ còn chưa có tiếp chiến với địch nhân A. Cho nên cũng không thể chỉ trích quân đội hoàng thất đứng ở phía sau như vậy. Tất cả binh lính ở trên tường thành đều đóng quân ở trong thải thạch thành, lực chiến đấu của bản thân cũng không bằng quân đội tới tiếp viện. Ít nhất ở trên phương diện trang bị bọn họ đã kém hơn không ít, nếu không cũng sẽ không bị ma tượng dễ dàng đẩy xuống dưới thành như vậy. Cách chương.